kính mời quý thính giả lắng nghe tiếp phần 4 trong chương 2 của cuốn sách Chờ đến mẫu giáo thì đã muộn với kho sách nói.com.vn. 2.31 Trẻ dễ dàng nhớ những gì có kết hợp vần điệu uyển chuyển. Ngày trước, ở Mỹ có một sản phẩm băng thu âm dành cho trẻ nhỏ tên là Fox in Stocks, rất được yêu thích. Ứng với mỗi bức tranh minh họa là một cụm gồm hai từ có đuôi phát âm giống nhau để tạo nên vần điệu được ghi âm lại trong băng để cha mẹ mở cho trẻ nghe. Ví dụ như Fox in Stocks hay là Knox in Box đều có đuôi KS. Trong tiếng Anh có rất nhiều từ có thể ghép lại giống như vậy để tạo ra những nhịp điệu uyển chuyển, có vần điệu vui tươi, sẽ làm trẻ thích thú và nhớ nhanh hơn. Còn trong tiếng Việt cũng có thể tìm thấy rất nhiều từ ghép tạo thành nhịp thơ uyển chuyển như vậy mà ta rất dễ bắt gặp trong những từ tượng thanh, tượng hình hay là trong ca dao, tục ngữ. Ví dụ như suối chảy róc rách, rừng cây xào xạc và sao sáng lấp lánh là những ngôn từ rất đẹp, lại mang hình ảnh rất đỗi gần gũi với đời thường. Chú thích, người dịch thay đổi cho phù hợp với bạn đọc Việt Nam. Hết chú thích. Không chỉ với trẻ nhỏ, mà bản thân người lớn chúng ta khi nghe những vần điệu này cũng thấy rất dễ nhớ. Những băng thu âm giống như trên không phải là để bắt trẻ nhớ một cách gượng ép những từ vựng, mà chính những vần điệu uyển chuyển của các từ ghép ấy đã lưu lại trong não trẻ một cách tự nhiên. Đó chính là lý do mà nó đã rất được các bậc cha mẹ ở Mỹ tin tưởng mua về cho con mình. Cảm nhận của cá nhân tôi về phương pháp độc đáo này là không làm cho người nghe cảm thấy sự cưỡng ép phải nhớ, mà ngược lại, nó giống như ta vừa học từ vựng nhưng vừa như đang nghe nhạc thơ khi trầm bổng, lúc lại du dương. Phương pháp độc đáo này vừa giải quyết được việc làm thế nào để khơi gợi hứng thú cho trẻ trong học tập, vừa đem lại những thành quả rất to lớn cho nền giáo dục trẻ ở thời kỳ ấu thơ của Mỹ. Nước Nhật có lẽ rất cần học phương pháp tạo ra kích thích về khả năng cảm thụ giai điệu rất tuyệt vời của trẻ từ phương pháp này. Nhắc đến học tập, tất cả chúng ta thường có xu hướng từ chối một cách vô thức, bởi vì ngay từ khi còn nhỏ, học tập đã được ta quan niệm giống như là sự thúc ép, trong khi bản chất của học tập chính là xuất phát từ sự hứng thú để có động lực học tập một cách vui vẻ. Tôi có một người quen là sư trụ trì một ngôi chùa. Cậu con trai mới 3 tuổi của vị sư đó đã thuộc lòng những bài kinh mà người cha thường hay đọc. Chú thích, sư ở Nhật có thể lấy vợ, sinh con như một người phàm trần. Hết chú thích, tiếng đọc kinh Phật cùng với tiếng võ mõ đã tạo ra nhịp điệu rất dễ đi vào lòng người. Vì thế, nó đã đi vào bộ não một cách tự nhiên, khiến trẻ không phải khổ luyện mà vẫn nhớ được dễ dàng. Các bạn vừa nghe xong phần 2.31, mời các bạn tiếp tục lắng nghe phần 2.32. Trẻ sẽ suy nghĩ tiêu cực khi bị cha mẹ mắng. Khi con bạn làm vỡ bát hay vỡ cửa kính, bạn có mắng con không? Người lớn chúng ta có thể phán đoán được đâu là việc tốt và xấu dựa vào những quan niệm đạo đức xã hội hay kinh nghiệm được tích lũy từ khi mới sinh ra đến nay. Còn trẻ nhỏ mới chỉ có mặt trên đời này được 1-2 năm, nên rõ ràng trẻ sẽ chưa thể hiểu được những chuyện như làm vỡ đồ là xấu hay tốt. Có thể việc bị cha mẹ mắng gay gắt sẽ khiến trẻ ghi nhớ để tự nhủ với mình, lần sau không tái phạm nữa. Nhưng đồng thời, hành động đó của cha mẹ cũng đã làm hỏng tính sáng tạo của trẻ. Nghiên cứu được thực hiện bởi giáo sư nghiên cứu về tâm lý trẻ thơ Aoki Seishiro để xem trẻ suy nghĩ như thế nào đối với việc tốt và việc xấu đã đưa ra kết quả. Việc tốt là những việc trẻ cảm thấy việc đó rất thú vị hay việc đó vui nhộn. Ví dụ như, có nhiều tin đã đăng trên báo về việc trẻ em bị dụ dỗ hay bắt cóc. Sau khi trẻ được bình yên trở về nhà, mọi người đều hỏi tại sao trẻ lại đi theo những người bắt cóc đó, thì hầu hết trẻ đều trả lời rằng vì chú, ông đó rất là vui tính và thú vị nên con đã đi theo. Họ không phải là người xấu. Ngược lại, những kẻ bắt cóc trẻ con đều là những người đã tìm hiểu rất kỹ tâm lý trẻ, nên đã biết cách dụ trẻ bằng những đồ chơi hay những câu chuyện thú vị để thu hút và gây lòng tin ở trẻ. Với trẻ, thích thú là điều tốt, nên những người đem đến cho trẻ sự thích thú đó cũng là những người tốt mà không hề nghi ngờ, dẫn đến việc trẻ dễ dàng đi theo những kẻ bắt cóc. Chính vì thế, sự hòa trộn giữa hai khái niệm vui vẻ và điều tốt chính là giai đoạn đầu tiên. Tiếp theo, trải qua nhiều kinh nghiệm nữa, trẻ sẽ bắt đầu hiểu được rằng khen cũng đồng nghĩa với điều tốt. Khi trẻ giúp mẹ việc vặt mà được mẹ khen, thì trẻ hiểu rằng giúp mẹ việc vặt chính là một điều tốt. Ngược lại với điều đó, trẻ sẽ dễ quan niệm nhầm rằng những điều xấu là những điều liên quan đến tâm trạng không vui, ví dụ như đáng tiếc, buồn tẻ hay cảm giác hối hận. Do đó, nếu bị cha mẹ mắng mỏ hay đánh đập, thì trẻ sẽ chuyển từ tâm trạng không vui sang nhận thức rằng mình đã làm việc xấu. Ví dụ như, khi trẻ chơi đàn rất dở hay là không nhớ được mặt chữ, thì cha mẹ la mắng hay gõ vào đầu trẻ thì sẽ khiến trẻ cảm nhận rằng những thứ mà trẻ đang được dạy ấy là những thứ xấu xa, đang gây tổn thương và nỗi buồn cho bản thân trẻ. Chính vì thế, việc chơi đàn cũng sẽ trở thành giống như hành động làm vỡ cốc, đều là những việc xấu đối với trẻ. Rất nhiều người trong chúng ta, khi lớn lên rồi vẫn không thể bỏ quan niệm ghét tiếng Anh, ghét học đàn, là bởi cảm giác không vui vẻ gì khi bị ép học như thế từ hồi bé để lại. Vì vậy, thái độ cơ bản nhất của cha mẹ khi uốn nắn con cái không phải là áp đặt quan niệm tốt xấu của mình cho con, mà hãy thể hiện cho trẻ biết sự hài lòng vui vẻ khi trẻ làm đúng và sự không hài lòng khi trẻ làm sai. Tùy thuộc vào cách la mắng hay cách khen ngợi của cha mẹ mà trẻ sẽ phát huy được những khả năng của mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần 2.32. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe phần 2.33. Hãy giúp trẻ duy trì lòng hiếu kỳ với những gì trẻ có hứng thú. Như tôi đã nói ở phần trên rằng, hứng thú chính là chất xúc tác rất lớn để giúp trẻ có ham muốn và động lực học tập. Nhưng để duy trì sự hứng thú với những trẻ có tính hiếu kỳ mạnh mẽ, quả là một việc vô cùng khó. Tôi có thể lấy một hình ảnh ẩn dụ để ví von như thế này. Những thứ mà trẻ hứng thú và tò mò giống như một đàn cá đủ màu sắc, bơi lội tung tăng hoặc đôi khi đến một cách dồn dập liên tiếp. Cha mẹ muốn tóm lấy một con trong số đó để tập trung hứng thú vào con cá đó, nhưng kết quả ngược lại là trẻ sẽ la toáng lên không đồng ý và không muốn con cá đó. Hơn nữa, chính vì lòng hiếu kỳ và ham hiểu biết như vậy, nên trẻ có thể tiếp nhận từ thế giới bên ngoài rất nhiều những kích thích và kinh nghiệm đa dạng. Những điều rất cần thiết cho quá trình trưởng thành, cả về mặt thể chất và trí tuệ. Chỉ có điều, không phải lúc nào tinh thần tò mò và lòng hiếu kỳ đối với tất cả mọi sự việc cũng là đều tốt. Trẻ con có thể tự mình nhận ra cái nào mà bản thân mình thích trong rất nhiều sự vật đa dạng mà trẻ được tiếp xúc với thế giới, và cũng tự bản thân trẻ sẽ muốn duy trì sâu sắc sự hứng thú và đam mê với cái đó. Nhưng lúc này sẽ rất cần đến sự trợ giúp và định hướng từ cha mẹ. Ý nghĩa quan trọng nhất ở đây mà tôi muốn nhấn mạnh là khi để ý thấy trẻ có hứng thú và đam mê đặc biệt với một cái gì, cha mẹ hãy nhanh chóng có phản ứng kịp thời để giúp trẻ duy trì sự hứng thú và đam mê đó. Như lúc nãy tôi đã nói, dấu hiệu hứng thú của trẻ chưa nhú mầm trong giây lát và thậm chí sẽ thui chột đi rất nhanh, nên vai trò của cha mẹ khi phát hiện ra mầm non mới nhú là hãy làm sao để giúp mầm non đó trưởng thành. Cha mẹ không thể dành sự quan tâm như nhau đến tất cả mọi hứng thú của trẻ. Điều mà cha mẹ nên làm là hãy cho trẻ có nhiều cơ hội để tiếp xúc và thử sức với những gì trẻ có hứng thú, say mê. Tôi xin được tóm tắt một đoạn trong lá thư của một người cha kể về kinh nghiệm của bản thân trong việc tạo ra và duy trì niềm say mê cho con trai mình. Người cha ấy làm công việc tư vấn cho một công ty ở thành phố Matsuyama, Khi cậu con trai được 1 tuổi 2 tháng, không biết từ bao giờ cậu bé đã có hứng thú đặc biệt với chữ no, một chữ rất hay dùng trong tiếng Nhật để chỉ sở hữu. Mỗi khi ngồi trên bàn ăn có đồ ăn nào có chữ no, trên TV ở bản tin thời tiết có chữ đó là cậu đều thích thú chỉ tay vào rồi nói no. Khi cậu được 1 tuổi 4 tháng thì đã nhớ được chữ cái trong bảng chữ cái. Thấy vậy, cha cậu bé đã dạy những chữ cái còn lại và cậu bé đã nhớ rất nhanh. Khi cậu bé được 1 tuổi 6 tháng, cha cậu bé thấy cậu rất có hứng thú với logo của các nhãn hiệu điện gia dụng, xe đạp. Thế nên, ông đã cùng chơi với cậu những trò đố vui như tìm logo hay biểu tượng đúng của tên các hãng nổi tiếng và ngược lại. Nếu nhìn qua, nhiều người sẽ nghĩ rằng những nỗ lực của cha cậu bé đúng là vô nghĩa, nhưng cách làm của người cha này có ý nghĩa rất sâu sắc, giúp trẻ duy trì hứng thú và niềm say mê sau này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần 2.33. Mời các bạn nghe tiếp phần 2.34 với nội dung lặp đi lặp lại là phương pháp tối ưu tạo hứng thú cho trẻ với kho sách nói.com.vn. Người lớn chúng ta mà một ngày phải nghe lặp đi lặp lại cùng một câu chuyện tới 3-4 lần thì không khác nào như bị tra tấn. Và một người nóng tính như tôi thì chỉ nghe lặp lại câu chuyện đến lần thứ 2 thôi cũng đủ khiến tôi thấy khó chịu và mất kiên nhẫn rồi. Một người thiếu kiên nhẫn như tôi, khi còn là một đứa trẻ đã chịu chăm chú nghe đi nghe lại cùng một chuyện cổ tích không biết chán, thì quả đúng là điều khó tin. Sự lặp đi lặp lại ở thời kỳ ấu thơ có một ý nghĩa quan trọng vì nó có tác dụng giúp hình thành đường tiếp nhận thông tin chuẩn xác ở trong não, giống như trong ổ cứng của chiếc máy tính. Không phải trẻ nghe nhiều lần cũng không chán, mà chính xác là ở thời kỳ này, trẻ chưa biết thế nào là chán. Vì thế, việc lặp đi lặp lại sẽ giúp bộ não của trẻ hình thành đường kết nối thông tin một cách chính xác. Trẻ sau khi sinh 3 tháng đã có những khả năng đáng kinh ngạc. Đó là một ngày cho trẻ nghe đi nghe lại nhiều lần, kể cả những bản nhạc khó đến đâu, trẻ cũng có thể nhớ được. Sự lặp đi lặp lại ở thời kỳ này không chỉ giúp trẻ hình thành đường kết nối giữa các tế bào trong não, mà còn giúp nuôi dưỡng hứng thú và đam mê của trẻ. Thông qua việc được cha mẹ cho nghe nhiều bản nhạc, nhiều loại nhạc, đọc cho nghe nhiều cuốn truyện thiếu nhi, trẻ sẽ đưa ra tín hiệu cho cha mẹ biết những bản nhạc hay câu chuyện nào mà mình thích. Không chỉ vậy, tự bản thân trẻ còn hình thành trong đầu mình rất nhiều câu hỏi, vì sao lại thế? Do đó, nhờ phương pháp lặp đi lặp lại cho trẻ, ta sẽ giúp trẻ nhớ thuộc lòng những câu chuyện, bản nhạc trẻ được nghe. Đồng thời, ở trên phương diện khác, nó còn giúp trẻ tăng thêm hứng thú và ham muốn học hỏi những điều liên quan đến những điều đó. Lý do tại sao ở thời kỳ này, việc đem lại hứng thú cho trẻ lại quan trọng đến vậy thì nhiều không kể xiết. Hứng thú là ngọn nguồn quan trọng nhất để sinh ra động lực thúc đẩy ham muốn học tập, lao động và thúc đẩy tiến bộ của con người. Khi chúng ta mong muốn làm một cái gì đó, nó không thể bắt đầu từ một tờ giấy trắng tinh. Đầu tiên, hứng thú sẽ sinh ra động lực và mong muốn. Sau đó, mong muốn sẽ thúc đẩy con người ta tiến bộ hơn. Trẻ sơ sinh nếu được cha mẹ đọc cho nghe những câu chuyện cổ tích, thì khi được 1 đến 2 tuổi, trẻ sẽ có hứng thú với sách truyện. Và dần dần, trẻ cảm thấy rất gần gũi, thích thú với những câu chữ trong truyện. Sau đó là trẻ muốn tự bản thân mình có thể đọc được. Có một đôi vợ chồng trẻ cùng đi làm ở công ty nên phải gửi đứa con được 1 tuổi 2 tháng cho nhà trẻ gần nhà. Thật đáng tiếc, sau một thời gian đi nhà trẻ, đứa bé bị nghi ngờ là trí tuệ chậm phát triển vì phản ứng rất chậm chạp. Nhưng điều kỳ lạ là khi đứa bé được 4, 5 tuổi thì lại nhớ âm nhạc rất tốt, rất ham muốn được học violon và piano. Cha mẹ của bé rất ngạc nhiên nên đã thử tìm hiểu nhà trẻ này và phát hiện ra một sự thật. Trẻ em ở đây đều không được dạy dỗ và cũng không được ở trong môi trường có yếu tố kích thích khả năng phát triển trí tuệ cho trẻ. Chỉ có điều, khi đi ngủ, hay trong khi vận động, trẻ đều được nghe những bản nhạc giao hưởng dành cho thiếu nhi của Mozart và Schubert. Cùng với đó là bản nhạc nổi tiếng The Scattered World của Emily Waterfield. Chú thích 1. Franz Schubert, sinh năm 1797, mất năm 1828, là nhà soạn nhạc người Áo. Chú thích 2. Emily Waterfield, sinh năm 1837, mất năm 1915, nhà soạn nhạc nổi tiếng người Pháp. Hết chú thích. Như vậy, bé đã được nuôi dưỡng trong môi trường không có sự kích thích nên chậm phản ứng, nhưng lại có độ cảm thụ âm nhạc vô cùng cao. Câu chuyện về em bé này đã cho tôi một lời giáo huấn sâu sắc và một bài học quý giá đối với việc giáo dục trẻ tuổi ấu thơ. Các bạn vừa nghe xong phần 2.34, mời các bạn lắng nghe tiếp các phần tiếp theo của cuốn sách Chờ đến mẫu giáo thì đã muộn với chúng tôi. Kính mời quý thính giả lắng nghe tiếp phần nội dung của 2.35. Đừng dập tắt những ý tưởng của trẻ nếu muốn trẻ là người có năng lực sáng tạo. Hầu hết các bậc cha mẹ đều mong muốn nuôi dạy con mình trở thành những đứa trẻ có óc sáng tạo. Và trong cuốn sách này cũng có một vài chỗ tôi đã nói về năng lực sáng tạo của trẻ. Thật đáng tiếc là giáo dục ở trường học chỉ chú trọng đến việc nhồi nhét kiến thức vào đầu học sinh. Có rất nhiều trẻ được đào tạo thành những học sinh giỏi, chăm ngoan, nhưng cuối cùng khi lớn lên, chúng lại loay hoay không biết mình cần phải làm gì khi ra đời. Chính từ hiện thực đó, chủ trương trong giáo dục tuổi ấu thơ của tôi là cần phải nuôi dưỡng năng lực sáng tạo mang tính chủ động cho trẻ. Sáng tạo là gì? Rất khó để có thể định nghĩa một cách ngắn gọn hai chữ này. Trong sự hiểu biết của cá nhân, giai đoạn đầu tiên, nó là sự tưởng tượng cùng khả năng trực quan được phát huy một cách tự do, xuất phát từ trong niềm hứng thú, lòng hiếu kỳ và ham hiểu biết. Sau đó, khi nó lên một bước cao hơn, thì đó là sự phát minh ra những sản phẩm hay tìm ra những thứ mà chưa ai phát hiện ra. Năng lực sáng tạo được phát huy cao độ, nghĩa là có thể tìm ra những lý luận hay phương pháp mang tính khách quan, tư duy lý luận và xuất phát điểm cho năng lực đó chính là khả năng cảm thụ, cảm xúc mang tính chủ quan ở thời kỳ ấu thơ. Như vậy, xuất phát điểm cho năng lực sáng tạo và tưởng tượng của trẻ chính là trí tưởng tượng, và nhìn từ quan niệm của người lớn thì đó là những suy nghĩ không tưởng mang tính phi hiện thực. Ví dụ như cho trẻ cầm chơi những con búp bê ngón tay ngộ nghĩnh hay là những con thú nhồi bông, thì trẻ sẽ cảm nhận rằng mỗi con búp bê đó cũng như những người bạn. Bản thân trẻ sẽ liên tưởng rằng mình như là những con thú trong vườn thú, dựa vào kinh nghiệm được đi chơi ở vườn thú mà tự bản thân trẻ sẽ sáng tạo ra những câu chuyện rất độc đáo. Hoặc là với cùng một bức tranh, nhưng cảm nhận của trẻ sẽ linh hoạt hơn người lớn rất nhiều. Nhà khoa học, họa sĩ vĩ đại tiêu biểu cho thời kỳ phục hưng, Leonardo da Vinci, sinh năm 1452, mất năm 1519, đã từng kể lại rằng, khi còn rất nhỏ, ông đã luôn cảm nhận rằng hình dạng của những vết nứt dạng trên tường nhà giống như những ma nữ đang chuẩn bị bay ra khỏi tường, hoặc giống như những con quái vật đang thì thầm hay đang thách đấu với nhau. Giả sử người lớn vẽ một chiếc bình hoa, nhưng có khi trẻ nhỏ sẽ lại tưởng tượng ra nó giống như hình ảnh một con cá rất to đang há miệng chuẩn bị đớp mồi. Cha mẹ thấy trẻ nói như vậy thì lại làm ra vẻ hiểu biết, phủ định lại suy nghĩ của trẻ là con đúng là chả biết gì, đây đâu phải là con cá mà là cái bình hoa. Điều đó vô tình đã làm trẻ mất đi năng lực sáng tạo vừa mới nhú mầm. Tiếp theo, tôi xin được trích trong cuốn tạp chí Giáo dục trẻ tuổi ấu thơ Câu chuyện tưởng tượng thú vị nhưng rất sáng tạo của một bé 5 tuổi. Rất mong các bậc cha mẹ hãy thừa nhận những điều bé nói, từ đó biết coi trọng việc giáo dục trẻ nhỏ. Zenia lấy một cái hộp thì phát hiện ra trong hộp có rất nhiều đồng tiền vàng. Cậu bèn mang nó về nhà, thì những đồng tiền vàng lại biến thành những chiếc lá. Sau đó ở dưới lại có chiếc hộp. Khi cậu thử mở ra xem thì có bao nhiêu hoa quả hiện ra. Sau đó Zenia đã ăn những quả đó, rồi cậu chạy ra thảo nguyên hái những bông hoa. Câu chuyện đến đây là hết. Nội dung của phần 2.35 vừa được chúng tôi gửi tới các bạn. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe phần 2.36. Hãy giúp trẻ phát huy giác quan thứ 6 thay vì dạy lý luận hay kỹ thuật cùng với kho sách nói.com.vn. Con người được trang bị những giác quan có thể nhận biết rõ ràng, đó là thị giác, thính giác, vị giác, khứu giác và xúc giác. Thế nhưng, ngoài 5 giác quan đó còn có một giác quan nữa, gọi là giác quan thứ 6. Tất cả chúng ta đều thừa nhận rằng, nữ giới có giác quan thứ 6 rất mạnh, mà ví dụ điển hình, đó là nhận biết rất nhạy bén khi chồng ngoại tình. Có thể ví dụ này không phải là hoàn hảo lắm, nhưng tôi muốn nói rằng giác quan thứ 6 là một yếu tố vô cùng quan trọng, quyết định rất nhiều đến sự thành bại của con người trong rất nhiều trường hợp. Người nào có giác quan thứ 6 tốt thì chúng ta gọi họ là người có trực giác tốt. Rất nhiều nhà khoa học, nhà phát minh vĩ đại hay người nổi tiếng dựa trên những kinh nghiệm được tích lũy trong một quá trình lâu dài đã giúp họ có một trực quan rất nhạy bén, giúp họ tạo dựng một sự nghiệp lẫy lừng. Trực giác này có thể coi là quan trọng nhất trong tất cả các giác quan của con người. Nó như một trực quan mang tính động vật, hay đại khái nó chính là trực quan vượt qua cả năng lực của tư duy và phán đoán mang tính lý luận. Như tôi đã từng nói trong những phần trước, trẻ ở giai đoạn từ 0 đến 3 tuổi mang tính động vật nhiều hơn, để ám chỉ rằng năng lực của trẻ ở giai đoạn này chưa mang tính tư duy suy luận, nên hầu như nó được hình thành nhờ vào trực quan. Chính vì lý do đó mà điều quan trọng nhất đối với giáo dục trẻ ở giai đoạn 0 đến 3 tuổi không phải dạy trẻ hiểu lý lẽ, lý luận hay là những kỹ năng, kỹ thuật, mà chính là đừng làm mất đi khả năng trực quan trong trẻ. Câu chuyện tôi sẽ kể tiếp theo đây là một ví dụ rất đặc biệt được thầy giáo Suzuki ghi chép lại trong cuốn sách của mình, kể về việc thầy Suzuki đã dạy cậu bé bị mù tên là Taichi chơi violon. Đây là một trong những câu chuyện nói về tầm quan trọng của việc nuôi dưỡng trực quan cho trẻ. Việc dạy một cậu bé sống trong bóng tối, chưa hề biết đến hình dáng của chiếc violon như thế nào, chơi một loại nhạc cụ đòi hỏi kỹ thuật cảm thụ và độ nhạy cảm cao như violon, quả là điều vô cùng khó khăn. Dẫu vậy, thầy Suzuki cũng đã dạy cho Taichi bằng tất cả các phương pháp với tất cả sự nhẫn nại của mình. Đầu tiên, thầy dạy cho Taichi cách cầm cây vĩ cầm và luyện tập chuyển động cây vĩ sang phải, sang trái và lên xuống. Tiếp đến là cách để đầu cây vĩ cầm đâm vào lòng bàn tay trái để cậu luyện cảm giác nhìn thấy cây vĩ. Mới đầu, cậu hoàn toàn không làm được và không trúng lần nào. Nhưng sau đó một tuần, thì trong 5 lần, cậu cũng đã đâm trúng được 2-3 lần. Và tiếp theo, thì không chỉ có lòng bàn tay, mà đến các đầu ngón tay cậu cũng đã đâm trúng được. Kết quả của những nỗ lực phi thường đó là sau 1 năm học violon, cậu đã biểu diễn vô cùng điêu luyện một tác phẩm rất khó của nhà soạn nhạc người Đức Friedrich Dürer, sinh năm 1848, mất năm 1918 ở nhà hát Hibiya. Thành quả này chính là nhờ vào nỗ lực luyện tập của Taichi để cảm nhận vị trí đầu cây vĩ cầm bằng trái tim và bằng trực giác của mình. Thông thường thì trực quan hay giác quan thứ 6 là sự tổng hợp cao độ của 5 giác quan còn lại. Nhưng với một trực quan được luyện tập như trường hợp của cậu bé Taichi, thì chúng ta không thể phủ định rằng nó sẽ giúp mài giũa 5 giác quan còn lại của con người trở nên hoàn thiện hơn. Đến đây là hết nội dung của phần 2.36. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung của phần 2.37 Giáo dục trẻ sơ sinh không phân biệt giới tính. Bất kỳ cha mẹ nào khi mới sinh con ra sẽ đều mang cho mình những mong ước vô tận rằng sau này con mình lớn lên sẽ là người mạnh mẽ, giỏi giang và sống biết suy nghĩ đến người khác. Quả thật là những mơ ước này của cha mẹ đều xuất phát từ trái tim, chứ không hề có chút tính toán gì. Giấc mơ thì không có giới hạn, nên cha mẹ có thể mơ ước bao nhiêu cũng được. Chỉ có điều, khi đứa trẻ vừa được sinh ra, thì cha mẹ đã áp đặt ý thức phân biệt quá nhiều, rằng nó là con trai hay nó là con gái, thì phải bắt buộc áp dụng phương pháp giáo dục như thế này, như thế kia. Thực tế, cho đến khi trẻ 3 tuổi, thì hầu như về mặt thể chất hay tinh thần, đều không có sự phân biệt nhiều là con trai hay con gái. Người Nhật thường hay phân vân dùng cách xưng hô như thế nào đối với trẻ sơ sinh là trai hay gái ngay từ ban đầu, chính là ví dụ về phản ánh suy nghĩ phân biệt giới tính của trẻ. Nhưng đối với châu Âu thì họ đều dùng đại từ nhân xưng trung tính để gọi mà không phân biệt đó là bé trai hay bé gái. Biểu hiện bề ngoài của trẻ trông đúng là con trai hay trông đúng là con gái cũng không phải sau vài năm mới được hiểu rõ. Một nghiên cứu của giáo sư tâm lý trẻ thơ Weinstein đã chứng minh rằng những biểu hiện rõ ràng nhất về tính cách hay hành động thể hiện giới tính của trẻ là khi trẻ bắt đầu qua 3 tuổi, sau đó đến tầm 4, 5 tuổi thì là cách vui chơi, cách dùng những đồ chơi. Có nghĩa là cho đến khi trẻ 3 tuổi thì hầu như không có sự phân biệt về giới tính, cùng lắm thì chỉ qua cách đi vệ sinh của trẻ mà thôi. Mặc dù vậy, ngay từ khi trẻ mới sinh ra, tùy thuộc giới tính của trẻ mà cha mẹ đã tự quyết định sẽ giới hạn cho trẻ mặc gì, cái nào thì phù hợp với con trai, cái nào là dành cho con gái, cách chăm sóc, tiếp xúc với con ra sao. Còn bản thân trẻ thì khi mới sinh ra chưa biết được bản thân mình thích cái gì, ghét cái gì, nhưng cha mẹ đã luôn thay trẻ quyết định kiểu như con trai thì không mặc quần áo đỏ vì trông loè loẹt lắm, mà không biết rằng có thể điều đó lại gây cản trở sự phát triển của trẻ. Nếu nói thẳng ra thì cho đến khi trẻ 3 tuổi, bé trai mặc quần áo màu đỏ hay là cho bé gái chơi bóng đá hoặc chơi đồ chơi là xe ô tô, tàu lửa cũng không có vấn đề gì. Đừng bao giờ thấy bé trai nói thích chơi búp bê mà mắng bé là đồ con gái. Hay đừng thấy bé gái nói thích chơi đấu vật mà ngăn cấm một cách thẳng thừng. Nhà thơ nổi tiếng người Đức là Rainer Maria Rilke, sinh năm 1875, mất năm 1926, cũng là một người mà khi còn nhỏ rất thích mặc quần áo của con gái, nhưng ông hoàn toàn không có tính cách giống như con gái. Điều tôi muốn nói ở đây chính là thay vì lo lắng rằng điều đó ảnh hưởng đến giới tính của trẻ, thì các bậc cha mẹ nên suy nghĩ đến việc chính những quan niệm cố hữu của mình trong việc quy chụp, phân biệt dành cho con trai, con gái, khi trẻ chưa đến 3 tuổi đã vô tình làm giới hạn rất nhiều khả năng và tài năng phong phú mà trẻ có. Kho sách nói.com.vn vừa giới thiệu đến bạn đọc những nội dung của phần 2.37. Mời các bạn tiếp tục cùng chúng tôi lắng nghe các phần tiếp theo của cuốn sách này.
Chào mừng quý khán giả đã ghé thăm website www.khosachnói.com.vn. Xin chúc quý khách gặt hái được nhiều thành quả khi nghe sách tại khosachnói.com.vn. Thư sĩ Thích Thiên Phúc vốn là người ham học hỏi và đam mê sách, thế nên bản thân ông muốn chắt lọc lại những gì tinh hoa nhất của nhân loại để lại cho hậu thế. Ông tâm nguyện dành trọn khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của cuộc đời mình để xây dựng, tu tầm và hoàn thiện kho sách nói ngày càng đa dạng phong phú để phục vụ đông đảo những người có chung niềm đam mê. Tuy gặp vấn đề về sức khỏe, nhưng với ông, cuộc đời không nhất thiết phải đến được bao nhiêu năm, mà là mình đã cống hiến được gì cho cộng đồng, cho dân tộc. Trong quá trình xây dựng, chắc chắn kho sách nói còn gặp nhiều sai sót. Mong các bạn khán giả bỏ qua và đóng góp ý kiến để website ngày càng hoàn thiện hơn. Hiện tại, cư sĩ Thích Thiên Phúc chân thành cảm ơn các nhà tài trợ, các bạn khán giả đã chung tay góp sức cùng xây dựng hơn 200 đầu sách nói. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn như chưa có nhiều nguồn sách, một số giọng đọc thời gian đầu còn chưa tốt. Thế nhưng, chúng tôi cũng mạn phép xin đóng góp công sức nhỏ bé này cho cộng đồng để hỗ trợ cho những thành viên yêu thích sách nhưng chưa có đủ điều kiện tiếp cận. Chúng tôi mong đây là một phương thức mới để các bạn tiếp nhận nguồn tri thức phong phú trong thời gian nhàn rỗi hay thư giãn sau một ngày làm việc vất vả. Chúng tôi mong kho sách nói như là một người bạn tri thức thân thiết của các bạn khán giả trong cuộc sống tấp nập ngày. Nếu có điều kiện, kính mong các cá nhân, tổ chức, các tấm lòng hảo tâm hỗ trợ chúng tôi một phần trong việc xây dựng website. Rất mong muốn nhận được sự chia sẻ của các tác giả, dịch giả, nhà xuất bản về tác quyền với những đầu sách phong phú. Chúng tôi thực hiện website này là phi thương mại, thế nên rất mong các bạn thành viên khi có điều kiện sẽ mua sách gốc ủng hộ cho nhà xuất bản và tác giả. Xin trân trọng cảm ơn. Mọi thông tin ủng hộ cho kho sách nói.com.vn vui lòng liên hệ số điện thoại 0986 219 192, email sachthienphuc@gmail.com. Mong các bạn nếu có điều kiện và sức khỏe hãy tham gia hiến máu nhân đạo hay hiến tặng thi thể để đóng góp cho cộng đồng. Cách thức tham gia hiến máu nhân đạo tại các bệnh viện hay các chương trình phát động hiến máu. Cách thức hiến tặng thi thể cho lắp ghép và nghiên cứu khoa học. Mang chứng minh nhân dân đến trường Đại học Y Dược, địa chỉ 217 Hồng Bàng, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, lên lầu 1 hỏi phòng hiến tặng thi thể. Điện thoại 0838 558 412, 0838 555 780, 0913 738 412, 0903 707 746.
Mời các bạn theo dõi tiếp phần 2.38. Hãy dạy trẻ về giáo dục giới tính thay vì nói dối. Vấn đề giáo dục giới tính trong trường học từng rất nhiều lần được báo chí đưa tin và khai thác. Nhưng tôi nghĩ rằng, việc giáo dục giới tính cho trẻ sau khi trẻ vào tiểu học hay sau khi vào trung học là việc làm vô ích. Bởi việc làm này giống như kiểu bản năng về giới tính của con người được ẩn đi cho đến thời kỳ nhất định nào đó, sau đó đến thời kỳ trưởng thành thì dạy một cách dồn dập. Thời kỳ trẻ 2, 3 tuổi, cha mẹ đều ngại nói với trẻ những câu chuyện về giới tính, nên thay vì nói thật, lại toàn nói dối trẻ. Đến khi trẻ lớn lên thì mới bắt đầu dạy trẻ những điều đó, khiến cho cả người dạy lẫn người được dạy đều cảm thấy xấu hổ, e ngại. Mặc dù trẻ nhỏ vẫn còn ở trạng thái trung gian về nhận thức giới tính, nhưng khi được 2, 3 tuổi, trẻ trẻ bắt đầu có những tò mò và hiếu kỳ mạnh mẽ về sự khác biệt giới. Trẻ sẽ nhận thấy sự khác biệt lớn về những bộ phận trên cơ thể của cha mẹ. Trẻ sẽ hỏi cha mẹ những câu hỏi rất hiển nhiên như: tại sao ngực mẹ to mà ngực bố lại không to như thế? Hoặc là nếu gia đình có thêm thành viên mới ra đời thì trẻ sẽ hỏi cha mẹ: trẻ con được sinh ra như thế nào? Lúc này, tôi mong các bậc cha mẹ hãy tiếp nhận những câu hỏi đó của trẻ và hãy trả lời trẻ thành thực ở một mức độ nhất định. Bởi vì nếu cha mẹ chỉ cười xòa cho qua chuyện hay là nói dối thì trẻ sẽ không hài lòng hay chấp nhận câu trả lời đó. Thái độ ngại ngùng, đỏ mặt, xấu hổ của cha mẹ vì quan niệm rằng trẻ không nên biết về vấn đề tình dục vô tình sẽ gây ra cho trẻ những tò mò, nghi vấn méo mó. Ở những trường hợp như thế này, trẻ 2-3 tuổi rất nhạy cảm nên sẽ nhìn ra được những lời nói dối không có tính thuyết phục của cha mẹ. Cuối cùng, trẻ có thể giả vờ đã hiểu điều cha mẹ nói, nhưng chính thái độ của cha mẹ khác với mọi khi lại dẫn đến tác dụng ngược là gia tăng những tò mò mang ý nghĩa tiêu cực ở trẻ. Điều này cũng tương tự như việc vẫn còn những tranh luận rằng còn là trẻ con thì chưa thể hiểu được những vấn đề về giới tính. Việc dùng những từ ngữ lành mạnh, thông tin kiến thức chính xác để giải thích cho trẻ về giới tính và tình dục sẽ giúp trẻ cảm nhận giới tính hay tình dục như là một cái gì thuộc về bản thân mình một cách tự nhiên. Không nói dối trẻ, tức là đưa một vấn đề tế nhị khó giải thích như vấn đề giới tính hay tình dục từ bên trong bóng tối ra ngoài sáng. Có thể người lớn chúng ta chưa thể vứt bỏ quan niệm rằng tình dục là một điều gì đó nhơ nhớp, đáng xấu hổ, cần được che giấu đi. Nhưng phải chăng đó chính là hậu quả của việc chúng ta đã không được dạy dỗ đúng đắn về giới tính và tình dục ngay từ khi ta còn ở thời kỳ ấu thơ? Quý thính giả vừa cùng kho sách nói.com.vn lắng nghe xong phần 2.38. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe phần 2.39 với nội dung: quan niệm của trẻ về thời gian được hình thành từ thói quen sinh hoạt đúng quy tắc. Thời đại bây giờ là thời đại của TV, khác với thời đại khi chúng ta vừa mới sinh ra. Đối với trẻ con, thì thế giới mà không có TV là điều không thể tưởng tượng được. Cha mẹ mà không biết tên những nhân vật hay câu chuyện mà trẻ hay xem trên TV, thì nhiều khi những cuộc nói chuyện giữa cha mẹ và con trẻ sẽ không diễn ra vui vẻ. Chính vì thế, đối với những trẻ nhỏ chưa có quan niệm về thời gian, thì TV đóng vai trò như chiếc đồng hồ vô cùng chính xác. Những chương trình trên TV được phát lặp đi lặp lại có tính quy luật vào thời gian nhất định sẽ là nền tảng để tạo cho trẻ quan niệm chính xác về thời gian. Ví dụ như, chương trình buổi sáng bắt đầu là cha mẹ sẽ đi làm, hay chương trình buổi tối bắt đầu là cha mẹ sắp đi làm về, hay cô dẫn chương trình kia xuất hiện là sắp đến giờ phải đi ngủ. Bình thường, trẻ nhỏ chỉ có khái niệm về hiện tại, chứ chưa có ý thức rõ ràng về quá khứ và tương lai. Những từ ngữ như trước kia, sau này, hay là hôm qua, ngày mai chỉ được trẻ hiểu và có thể sử dụng khi bắt đầu được khoảng 2 tuổi rưỡi. Có nghĩa là khái niệm thời gian từ lúc trẻ có thể lý giải đến khi trẻ có thể sử dụng một cách thành thục giống như một sự thừa nhận chưa thực sự rõ ràng trong suy nghĩ của trẻ. Thế nhưng, chỉ cần xem TV một tuần với những chương trình được lặp đi lặp lại, thì ở một mức độ nào đó trẻ có thể nắm bắt được những khái niệm phức tạp như quá khứ, hiện tại và tương lai. Những chương trình trên TV sẽ có thời gian chuẩn xác và tính quy luật hơn rất nhiều những quy luật về thời gian được hình thành từ thói quen của chúng ta, như là buổi sáng sau khi dậy thì ăn sáng, hay buổi tối cha đi làm về thì cả nhà sẽ ăn cơm tối. Tính quy luật chính xác này là một nhân tố vô cùng quan trọng ươm mầm cho trẻ khái niệm về thời gian. Tính quy luật thời gian này cũng nên được cha mẹ áp dụng cho trẻ trong cuộc sống hàng ngày. Ý tôi muốn nhấn mạnh ở đây chính là việc đưa ra những quy luật đúng về thời gian để xây dựng cho trẻ quan niệm về thời gian, chứ không đơn thuần chỉ là tạo cho trẻ quy luật thời gian khi nào cho bú, khi nào cho ăn, có những bà mẹ đã dạy cho trẻ cách đọc thời gian trên đồng hồ, dù trẻ chưa biết đọc chữ số, cũng chưa lý giải được ý nghĩa chữ số là gì. Nhưng việc làm đó sẽ không giúp trẻ làm quen được với kim đồng hồ để nhớ được thời gian, bởi vì trẻ chưa hề được tiếp xúc qua những gì liên quan đến nó. Đây là một trường hợp mà trẻ sẽ không hiểu vì sao khi mẹ vừa chỉ tay vào kim đồng hồ vừa nói với trẻ, 8 giờ rồi nên con phải đi ngủ thôi. Thay vào đó, người mẹ có thể dùng cách nói khác đi cho trẻ dễ hiểu và chấp nhận như, khi trời tối thì trẻ con phải đi ngủ. Chính những thói quen sinh hoạt đúng quy luật và có quy tắc này sẽ là nền tảng giúp trẻ lý giải được khái niệm mang tính trừu tượng về giờ giấc. Đối với trẻ nhỏ, thì thói quen sinh hoạt mỗi ngày chính là một chiếc đồng hồ sinh học. Vì thế, một thói quen sinh hoạt không có quy luật và quy tắc sẽ không thể sinh ra một chiếc đồng hồ sinh học chuẩn xác được. Các bạn vừa nghe xong phần nội dung của 2.39. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe phần 2.40. Những bản tin thời sự sẽ giúp trẻ nói tiếng Nhật chuẩn. Tôi đã được nghe một người mẹ kể rằng, khi con chỉ được 2 tuổi, chị đều cho con nghe những chương trình thời sự phát trên TV và trên sóng radio mỗi ngày để rèn luyện cho con nói tiếng Nhật chuẩn. Có lẽ sẽ có nhiều bậc cha mẹ nghi ngờ rằng trẻ còn nhỏ như thế làm sao lý giải được bản tin thời sự gồm toàn những từ khó. Nhưng mục đích của việc cho trẻ nghe bản tin thời sự chính là để trẻ hình thành được cách nói tiếng Nhật chuẩn thông qua việc được nghe cách phát âm tiếng Nhật chính xác, cách lên xuống, ngắt nhịp để có được giọng nói tự nhiên, chứ không phải để trẻ hiểu những nội dung trong bản tin thời sự.
Nếu suy nghĩ rộng hơn, thì chúng ta sẽ nhận ra rằng khi chúng ta học tiếng nước ngoài, thì bản thân phải bỏ ra rất nhiều công sức, sự chuyên tâm, nỗ lực, tìm tòi những phương pháp học hiệu quả nhất. Còn đối với tiếng mẹ đẻ, thì hầu như chẳng ai trong chúng ta bỏ chút suy nghĩ xem tiếng mẹ đẻ mà không thể nói chuẩn được thì sẽ thế nào. Tất cả chúng ta đều phát âm theo ngữ điệu của mình và nói theo phong cách riêng của mình. Việc phát âm hay nói theo ngữ điệu riêng đôi khi không đúng của chúng ta đều được hình thành từ môi trường mà ta được nuôi dưỡng. Sau đó, việc dùng ngữ điệu hay phát âm này cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày. Đến khi chúng ta lớn lên, thì không biết tự khi nào nó đã trở thành một thói quen của bản thân. Mà khi ta nhận ra và muốn sửa thì vô cùng khó khăn. Cứ như thế, những thói quen nói sai của cha mẹ ít nhiều dần dần sẽ lại lây nhiễm sang cho con. Sau đó, con cái họ cũng sẽ lại truyền sang cho con cháu của mình. Cứ lặp đi lặp lại nối tiếp nhau như vậy dẫn đến tiếng mẹ đẻ bị hỗn loạn và dần mất đi bản sắc gốc. Khoa học đã chứng minh rằng, một khi ngôn ngữ chuẩn đã được hình thành ở đường mòn nhận thức trong trí não của trẻ, thì dù trẻ có phải nghe những ngôn ngữ không chuẩn, hay thậm chí là bị bủa vây bởi những ngôn ngữ mới của giới trẻ, hay tiếng lóng đi nữa, trẻ cũng không bị chìm trong đó, mà sẽ tự biết cách phân biệt chính xác cách dùng những ngôn ngữ đó trong từng trường hợp một cách thích hợp. Chính vì ý nghĩa như trên, nên phương pháp hiệu quả là hãy cho trẻ nghe đi nghe lại hàng ngày giọng nói của những phát thanh viên hay người dẫn chương trình, những người đã được rèn luyện triệt để nói ngôn ngữ chuẩn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần 2.40. Tiếp theo, mời quý thính giả hãy lắng nghe tiếp phần nội dung của 2.41. Hãy cho trẻ xem những hình ảnh quảng cáo trên TV. Trong cuộc sống hiện đại, TV là một thứ không thể thiếu, mặc dù TV cũng có rất nhiều vấn đề gây tác hại. TV là thứ giúp mọi người giải trí, xả stress. Còn xét trên khía cạnh giáo dục, thì ngoài những chương trình dành cho giáo dục, tin tức, sự kiện ra, những chương trình khác đều gây ra nhiều tác hại. Nhiều người sẽ cho rằng, ở mỗi chương trình phát sóng, việc phải dành ra bao nhiêu phút cho quảng cáo quả là thời gian vô bổ, không có tác dụng gì với giáo dục. Nhưng, nhìn từ quan điểm giáo dục, tôi muốn đánh giá lại vai trò của những chương trình quảng cáo trên TV. Chính vì tính cạnh tranh cao trên thị trường, nên các sản phẩm quảng cáo đều đòi hỏi người sáng tạo phải đầu tư, dàn dựng công phu và tỉ mỉ, để làm sao có nội dung hay nhất với những câu văn hoa mỹ, những hình ảnh đẹp nhất nhằm tạo ấn tượng với khán giả, Đồng thời, thông qua đó, người xem có thể cảm nhận được hơi thở của thời đại, sự cạnh tranh của xã hội công nghiệp. Những ai có con nhỏ, hãy thử nhìn nhận một cách công bằng, một sự thật hiển nhiên là trẻ nhỏ rất thích thú và xem một cách say mê các chương trình quảng cáo trên TV. Có hai lý do khiến chương trình quảng cáo thu hút được sự chú ý của trẻ. Đó chính là sự lặp đi lặp lại một cách kiên trì và dùng phương pháp biểu hiện một cách trực tiếp những thông điệp đã loại bỏ đi những cái rườm rà, phức tạp. Hai đặc trưng rõ nét này không chỉ có ở các chương trình quảng cáo trên TV mà chúng ta có thể thấy nó ở trên đài, trên các trang quảng cáo trên báo và tạp chí. Nhưng trong số đó, TV chiếm một vị trí vô cùng đặc biệt bởi nó là sự kết hợp tuyệt vời của các giác quan thông qua hiệu quả của hình ảnh, âm thanh. Chính tố chất đặc trưng này của các chương trình quảng cáo trên TV vừa có hiệu quả về âm thanh, hình ảnh, vừa có tác dụng lặp đi lặp lại. Nó sẽ tác động trực tiếp giúp trẻ phát triển năng lực nhận thức nguyên mảng một cách hiệu quả. Ở chương trước, tôi đã từng đề cập đến một chương trình truyền hình dành cho thiếu nhi rất được hâm mộ tại Mỹ, có tên là Sesame Street. Chương trình này và những sản phẩm học theo các chương trình quảng cáo đều được đánh giá cao về tính hiệu quả giúp trẻ phát huy trí tuệ. Quả thật, mỗi chương trình quảng cáo sản phẩm chỉ kéo dài từ 50 giây đến 1 phút, nên nó luôn được đòi hỏi phải làm sao truyền đạt thông điệp một cách xúc tích và ấn tượng nhất. Và chính trong những biểu hiện xúc tích và ấn tượng ấy, không ngờ lại ẩn chứa những điều kỳ diệu đánh trúng tâm lý trẻ nhỏ. Đây chính là lý do tôi muốn đánh giá lại những hiệu quả tuyệt vời của các chương trình quảng cáo trên TV. Giả sử trẻ có lỡ xem những chương trình quảng cáo mà người lớn xem thấy đỏ mặt vì xấu hổ đi nữa, thì nó cũng không đủ để gây tác hại đến bản thân trẻ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần 4 trong chương 2 của cuốn sách Chờ đến mẫu giáo thì đã muộn. Kính mời các bạn tiếp tục lắng nghe các phần tiếp theo cùng với chúng tôi. Người đọc: Trúc Quỳnh.